rồi đó. Tại vì có mà không biết cho nên là bất giác không nhớ tới nó, quên hoài, phải không? Cho nên á, ở trong gọi là ngoại đạo gọi là tà giác.
Đóng cửa, đóng mở cái cửa bên chỗ cô
chút thừa đi, mở
mở đóng cửa, mở mở. Ở đây mấy người này gió mạnh lắm, mấy người chịu không nổi, sư phụ ơi. Tại vì nó tạt vô mạnh lắm á,
mấy chị này nè. Cái này nè, dù cho cái tánh viên giác sẵn có trong tất cả chúng sinh á, ở trong tất cả chúng sinh có cái tánh viên giác đó, nhưng mà đâu phải ai cũng nhận ra đâu, phải không? Các bạn quý vị nhận ra cái tánh viên giác của mình không? Cái Phật tánh của mình nằm hàng ngày không? Không. Bất giác hoài đâu có nhớ đâu. Ngày tối mình đâu có nhớ mình có Phật tánh, mà mình đâu có tính giác biết đâu. Mình thấy gì mình cũng phân tích liền à. Cho nên đâu có phải vô phân biệt, phải không? Cho nên ở trong á, dù cái tánh nhân giác này nó sẵn có trong tất cả pháp giới, là trong tất cả cỏ, cây, hoa, lá, là con thú, con rồi đủ thứ, con hoa, nó đều có hết ở trong tất cả. Nhưng mà chỉ có quả Phật nó mới an trụ hoàn toàn nó thôi, còn ngoài ra không có an trụ. Cho nên ở đây á, các bạn nói phàm phu thì gọi là bất giác, bởi vì giác chưa nhận ra Phật tánh sẵn có của mình. Mình có nhưng mà mình không nhận ra, ngày tối mình chạy theo đâu mà có hồi cả ngày mà mình đâu nhớ tới giờ Phật tánh của mình, phải không? Cho nên nó bất giác đó. Còn ở ngoại đạo thì gọi là tà giác, bởi vì ở ngoại đại á, ngoại đạo đó, nó hiểu sai lầm về cái Phật tánh này, nó không hiểu được cái Phật tánh này. Nó nói nào là linh hồn bất tử, nào là rồi ép cho cái linh hồn này tốt xuất ra rồi đi lên trời được không ạ? Nó không có thấy được cái Phật tánh này. Nó cái tà ngoại đạo thì nó cái căn cứ vào cái tánh và cái tâm tức á, nó cho là cái tánh này, cái tánh giác biết trong nó không thấy được cái này, cho nên nó hiểu sai lầm. Nó hiểu sai lầm cho nên nó là gọi là tà giác, hiểu sai rồi gọi là tà giác, tà. Rồi á, nghĩ thừa là thanh văn duyên giác độc giác á, thì chánh giác, chánh giác, nhưng mà chánh giác là giác ngộ thôi, nhưng mà chưa hoàn toàn giác ngộ hết, chỉ có tới tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, quả a la hán, rồi quả độc giác, quả duyên giác, cũng là giác ngộ về những cái biến đổi trên thế gian này, biến dịch nữa, cảnh giới biến dịch rồi, rồi không có thường hàng đó, hợp tan, duy hợp, duy tan của tất cả dạng vật á, thì giác ngộ thôi, chứ cũng có không có giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà khi các ngài đã thành quả A La Hán rồi thì các ngài nhập diệt chân định luôn, không có đi ra cứu chúng sanh, không có thấy Phật tánh rõ trong chúng sanh, cho nên không cứu chúng sanh. Cho tuy là các ngài này giác ngộ đi ra khỏi thế gian này, nhưng mà còn hạn hẹp, chưa có viên giác như Phật được, còn hạn hẹp, còn tự lợi đó. Vì hàng vị thừa này, cho nên nó trong các kinh nó Đức Phật biểu mình á, khi mà mình tu hành đại thừa này không có được mong cái quả vị thừa đó, không có muốn thành A La Hán, mình mong có A La Hán mình cũng không có mong, mà mình mong Phật thôi. Bồ Tát á gọi là phần giác, ở trong Bồ Tát này thấy chúng sanh có Phật tánh đó chứ, nhưng mà thấy chưa rõ ràng cái Phật tánh của chúng sanh, thấy không? Thấy có thôi mà nhận ra không hết, nhận ra không hết. Còn Đức Phật thì gọi là mới gọi là viên giác được. Đức Phật thì giác ngộ viên mãn và an trụ trong cảnh giới bất nhị đó luôn, an trụ trong cái cảnh giới đó luôn đó, cho nên là mới gọi là viên giác. Như vậy cái viên giác này á thì chỉ có Đức Phật mới an trụ trong đó thôi, còn mình có mà mình không an trụ được, cho nên mình mới gọi là bất giác, phải không? Nó tóm lại ở trong ngoại đạo, trong vị thừa, trong Bồ Tát, trong Phật, ở trong phàm phu, trong ngoại đạo, trong vị thừa, trong Bồ Tát đều có hết đó. Phật cũng có, giống nhau luôn. Tất cả ở trong mấy phàm phu, ngoại đạo, vị thừa, Bồ Tát, Phật thì là tất cả đều có giống nhau đó. Có trong mặt của Phật giác khác mà mình nhớ một tánh mình khác, giống y chang cái trạng thái đó, nhưng mà ăn trụ cũng được, chỉ có Phật ăn trụ được thôi, gọi là viên giác ha. Vậy đó, giờ mình học tới để mình theo phân tích gì nữa. Thì bây giờ mình nghiên cứu tới cái tên kinh này. Cái tên kinh này á, thì phía đằng sau này á, khi mà Bồ Tát Hiền Thiện Thủ hỏi Đức Phật á, kinh này có bao cái tên, gọi cái tên là gì, thấy không? Và mà chúng con phải phụng trì thế nào, thường thường kinh nào cuối cùng là cũng hỏi vậy á đó. Thì Đức Phật mới nói kinh này có năm tên, có năm cái tên liền, chứ không phải là ba tên, có một tên là Viên Giác này thôi, hay là không phải có hai tên là Viên Giác với Đại Phu Quảng Viên Giác và La Ni thôi. Thì giờ kinh này có năm tên, một á là Đại Phu Quảng Viên Giác Đà La Ni kinh. Từ từ cô sẽ giảng chữ, mỗi chữ đại sao vương sao quảng và Viên Giác Đà La Ni mình sẽ phân tích ra. Thì kinh Viên Giác này nó có năm tên hết thảy á. Thứ nhất á là Đại Phu Quảng Viên Giác Đà La Ni kinh đó. Thứ hai là Tu Đa La Liễu Nghĩa kinh. Thứ ba là Bí Mật Vương Tam Muội kinh. Thứ tư là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới kinh. Thứ năm là Như Lai Tàn Tự Tánh Sai Biệt kinh đó. Thứ nhất đó là chữ đại, quý vị nhìn lên bảng đấy, chữ đại. Đại ở đây á, đó là chỉ cho cái thể tánh, là cái Phật tánh á, cái thể tánh là cái Phật tánh đó, nó đang có trong Phật và trong chúng sanh. Cái thể tánh này nó đang có trong Phật, trong chúng sanh, trong ngoại đạo, trong Phật vô, trong tất cả đó. Nó rộng lớn, nó trùm khắp pháp giới, ở đâu nó cũng có đó. Ở đâu nó cũng có là sao? Ở trong cây cối nó có không? Có. Trong con này con kia có không?
Có.
Chim bay thú chạy có không?
Có.
Rồi hữu tình vô tình gì nó cũng có hết á đó. Đó cho nên nó trùm khắp, cái thể của nó trùm khắp đó, cho nên gọi là đại. Nó trùm khắp cái thể nó là đại. Còn phương á là cái thể tánh của nó cứ, nó sanh ra muôn pháp á. Bây giờ con dở cái bản,
con
không có
giảng
cái
có
bắt đầu
cái gì
dễ
hiểu là nói cái gì
con
thấy không?
Đây. Rồi. Ở đây cô nói về chữ đại nè, ha. Chữ đại là không phải là lớn nha. Không phải là lớn so với nhỏ đâu. Cái này không phải. Viên Giác này á, cái kinh Viên Giác này nó cũng là cái kinh chân tâm và cái kinh Phật tánh nữa. Cái Viên Giác này nó cũng là Phật tánh và chân tâm. Nói Phật tánh gì dễ hiểu không? Nói tánh giác có gì dễ hiểu không? Nó cũng là Phật tánh, nó là tánh giác, nó là chân tâm đó. Đó. Thì ở đây á, cái Viên Giác này á, cũng gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni đó. Thì ở đây chữ đại á, tại sao gọi là đại? Tại vì á, cái thể nó đại, tướng nó đại và cái dụng đại. Nó ba cái đại được. Thể là đại là nó rộng lớn, nó trùm khắp, ở đâu nó cũng có trong hết á. Ở đâu nó cũng nằm trong hết á, cho là đại chứ không phải là lớn, nó cực bự. Cái này sao cục nhỏ, nhớ ha. Nó trùm khắp ở đâu nó cũng có, trong cái vũ trụ sao này, ở đâu nó cũng có hết. Rồi tướng đại là nó là nguồn gốc sinh ra môn pháp á. Nó là nguồn gốc sinh ra các pháp á. Dụng đại là cái diệu dụng viên mãn, cho nên là thể đại nó gọi là lớn, nó trùm khắp, nó rộng lớn gọi là đại. Tướng đại là nó nguồn gốc sinh ra môn pháp, nó gọi là phương. Phương là nó nguồn gốc là nó sinh ra các pháp đó. Các pháp á, tất cả các pháp đều có nó trong đó mới sinh ra các pháp đó. Nó nguồn gốc. Thì dụng đại đây là cái diệu dụng viên mãn. Cái diệu dụng viên mãn nó không thiếu một chỗ nào hết, cho nên gọi là quảng. Đại phương quảng nè. Ở đây á, bây giờ cô vẽ nè. Nói tóm lại chữ đại là nó rộng lớn, nó trùm khắp, nó vi diệu, nó là nguồn gốc các pháp, là cái bản thể bất biến mà nó không bao giờ nhiễm ô, nó có trong tất cả chúng sinh. Ở trên này hiểu được phải không? Thì ở đây á, ví dụ như Phật nè, Phật cũng có cái chân tâm của Phật, và chúng sanh mình nè, con người cũng là chân tâm của chúng sanh. Nó có trong cái chân tâm này, nó có trong Phật và trong chúng sanh. Tất nhiên là cái Viên Giác này nó cũng có trong Phật và trong chúng sanh, có phải không? chân tâm hay là viên giác hay là vật tánh thì cũng thứ à. Đó, thì bây giờ con nói chân tâm cái gì dễ hiểu, phải không? Còn vật tánh cũng dễ hiểu mà tánh giác cũng dễ hiểu. Bây giờ mình học cái này qua, mình chuyển qua cái danh từ khác để mình học, phải không? Tại mỗi kinh ấy thì cái chân tâm này trong vật cũng có, trong chúng sanh cũng có. Và trong vật cũng có cái thể nó rộng lớn trùng khắp vi diệu, nó là sinh ra, nó là nguồn phát, nó là cái một bản thể bất biến, nó không bao giờ nhiễm ô, nó có trong tất cả, cho nên gọi là đại chứ không phải là lớn, phải không? Đại này cũng phải là lớn so với nhỏ đó. Tại nó nguồn gốc sinh ra nguồn phát mới gọi là phương, nhưng mà đại này nó quan trọng lắm đó. Mà nó chỉ cho cái nguyên giác này đó. Thể đại, tướng đại, dụng đại. Khi mà chúng ta học kinh này á, là chúng ta học về cái Phật tánh chân tâm của mình. Khó phải không? Nó trường tự nhưng mà hiểu được. Tại mình nhờ học mấy bộ kinh kia, bây giờ mình hiểu được cái tâm mình nó rộng lớn bao la, cái chân tâm của mình à. Khi mà quý vị á, buông xuống những cái phiền não đi hết luôn.